Trẻ con không biết đói. Người mẹ bê rổ chuối luộc lên, ba đứa con nhỏ xả ngay đến, y như những con gà con trông thấy một đoạn run trên mỏ mẹ. Chúng cùng kêu chí chóe, đứa nọ sợ đứa kia cướp mất. Sáu cái tay cùng bám vào rổ, sáu cái tay cùng rằng, người mẹ vừa xua vừa quát. Khoan đã, buông cả ra, không chết giờ, đau tay. Con bé lớn cười khì khì, nó ngồi yên. Năm nay nó 13, người tuy không loắt choắt nhưng đã tính khôn lắm. Giá có ai thuê đi ở bế em quàng cũng được. Mẹ nó đã dạy nó thấy miếng ăn không nên vội. Và lại, vội làm gì kia chứ? Ai đã có phần người ấy? Trước sau có thế. Người mẹ đã tính đầu rẽ chuối, mỗi người 2 quả. Có phải cứ cướp mau là được nhiều hơn đâu? Người mẹ chia phần. Chúng mày tránh cả ra để cho em lấy trước. Nào, đây phần của em, 2 quả to nhất đấy. Thằng cu con phụng phịu, nó ngoẹo đầu đi không chịu lấy. Chắc cu cậu muốn đòi quả nữa. Mẹ nó chỉ tay về phía bố nó đang thiêu thiêu ngủ trên một cái giường tre. Hai chân còn buông xuống đất như ngả lưng tạm chứ chưa định đi nằm hẳn. Thằng cu nhìn trộm cha sợ sệt. Nó đành cầm lấy phần của nó. Nhưng chính là sợ bố đánh nên cầm vậy. Thật ra thì nó chưa vừa ý. Nó sụt sịt như muốn khóc. Mẹ nó rơm rớm nước mắt tần ngần nhìn nó. Thằng cu nhỡ sợ em được thêm quả nữa, mắng át đi. Khóc lóc cái gì? Không lấy thì đừng ăn. Thế là cu con khóc thật. Người mẹ dí ngón tay trỏ vào trán thằng cu nhỡ, rít lên khe khẽ. Giống vọ, chỉ trêu em. Rồi đưa thêm 1 quả nữa cho thằng cu út. Thôi đây bu cho quả nữa. Quả của bu, cầm lấy rồi nín ngay. Thằng cu nhớn dọa. Nín ngay, thầy dạy thì được chết. Cu con lại nhìn trộm bố, tiếng khóc được hãm nho nhỏ xuống rồi tắt hẳn. Bây giờ người mẹ mới bảo 2 thằng cu lớn. Mỗi đứa 2 quả cho chọn lấy, đứa nào muốn lấy đâu thì lấy đi. Ấy mới dày. Cu nhớn và cu nhỡ lấy làm khó nghĩ. Trông chẳng quả nào to cả. Nhưng mẹ dục, thôi thì cũng nhặt liều đi cho xong chuyện. Cu nhớn bóc ra ăn thẳng, cu nhỏ còn tiếc xẻ. Nó đổi đi đổi lại 2-3 lần. Cái đĩ biết bây giờ nó đã có thể lại rồi. Nó lại, mẹ nó đưa cho 2 quả. 2 quả nữa, phần người bố, còn 1 quả người mẹ ăn. Cả 4 đứa con lăn ra ngủ khì rồi. Người bố vừa nhìn chúng vừa chép miệng. Khi hắn dậy thì chúng đã nằm cả thế. Mẹ chúng chạy đâu không biết. Thấy 2 quả chuối để trên đầu giường hắn, hắn bóc ra ăn. Chẳng thấm tháp vào đâu cả, không bỏ dính răng. Giá không ăn lại khỏi mất công xúc miệng. Hắn cúi xuống sờ bụng những đứa con đang ngủ. Bụng thằng cu con to mà thẳng quá. Nhưng đó là bụng run, nhưng bụng những đứa kia lép kẹp. Thế mà ngủ được, có lẽ trẻ con nó không biết đói. Không biết đói thì không đói, không đói thì không cần phải ăn. Hắn cười khe khẽ. Hắn với 1 cái tăm ngậm miệng và ra đi. Bao giờ cũng vậy, cứ chập tối hắn ngả lưng chợp mắt 1 lát rồi dậy đi. Không đi sốt ruột, không chịu được, quen thói rồi. Hắn đến nhà mạo khiễng. Các con bạc đã về tụ đủ. Đứng ngoài sân, hắn thấy lố nhố bao nhiêu người, cả tuynh sóc cái. Thằng này sóc cái hay dền lắm. Giá có tiền đánh thế nào cũng phất, nhưng hắn không có tiền. Hắn đang nghĩ xem có thể vay ai bây giờ. Nhưng ai cũng đang mải đánh, hỏi vay thì người ta mắng. Hắn đành đứng xón vén ở ngoài nghe tiếng bạc và đoán chơi. Hắn đoán trúng luôn 3-4 tiếng. Thế có chết người không? Hắn vỗ đùi đen đét. Mặt hắn ngây ra vì tiếc, giá có lấy 2 đồng bạc. Thật vậy, giá có lấy 2 đồng bạc, hắn phất 20-30 rồi. Mẹ kiếp, bây giờ đứa nào có tiền đưa cho hắn. Đồng bạc ngày 1 xu, hắn cũng bằng lòng vay. Nhưng đứa nào? Hắn tóm được bình dù cũng đứng ngoài như hắn. Giời đất ơi, canh bạc dền thế mà mày không đánh. Bình dù cười khì khì. Hết tiền, hết những 3 hôm nay rồi. Đi tảo chứ. Tảo cái cóc, đằng này bấm vào 30 đồng bạc nợ. Tức mình cố luôn cái hòm thợ cúp lấy 2 đồng rưỡi, nhất định không đánh nữa. Chỉ cố lấy tiền ăn tiền ngồi thần ra đấy. Đằng này chia ra mỗi ngày chỉ 5 hào, 2 đồng rưỡi ăn được 5 hôm, 3 hôm hết đồng bạc rưỡi rồi. Còn 1 đồng bạc được 2 hôm nữa, đằng này ở đây mới 2 hôm, ngày kia mới về đi chạy tiền chuộc đồ giả nợ. Thế mày hay đấy. Hay hẳn chứ, có thèm đánh nữa, chỉ ăn cho sướng miệng, ăn rồi xem họ đánh. Ừ mà phải, cứ ăn rồi ngồi xem. Thế là hắn lại vụt nhớ tới cái việc ăn tối. Nước dãi tứa ra, mẹ kiếp, tội gì mà xẻn. Hắn xuống bếp tìm Mạo Khiễng. Hắn đang làm vịt và nấu sáo. Chà, cháo hôm nay ngon thì phải, hơi bốc ra thơm lừng. Chín rồi đây này. Chín rồi thì bác ra đây mà. Phải đấy, bác ra đây tớ làm mấy xu. Thoạt tiên hãy nửa chai rượu đã. Uống rượu đã. Uống rượu lúc đói mới thấy ngon. Lúc này uống khoái bằng 10 lúc khác. Tội gì mà chẳng uống. Cứ uống. Xẻn lắm, chết cũng bằng vất đi. Cứ uống, cho sướng miệng. Mà phải nhắm. Uống rượu suông ra quái gì. Chặt một đùi vịt ra. Hắn mềm môi uống mãi. Càng uống, càng thấy uống phải lắm. Và những thằng bóp mồm, bóp miệng là những thằng điên đâm đầu xuống sông mà chết đi cho sành. Này, này cái lúc sang còn sức, nhai cái xương cái sụn kêu rau ráu, ngon biết mấy. Thế mà cố nhịn thì dại quá. Đến lúc răng chiếc rụng, chiếc còn nhai trúng trà trùng chẳng, miếng ngon có ngon mấy cũng không biết là ngon nữa. Bấy giờ trông thấy đĩa sụn cũng chỉ ngồi mà khóc lóc. Đã chẳng thằng nào thương, chúng nó cười vào mặt cho. Hắn cười khành khạch, hắn gật cù, hắn uống, hắn dốc ngược cái chai lên cái chén, xì, xì, chảy cho hết xuống. Hắn làm một hơi cạn sạch, khà, say lắm rồi, bây giờ thì phải ăn. Nào, múc sáo ra đây, gỡ bún, gỡ nhiều vào, 1 chục lá ăn cũng hết. Hắn đã ăn, phải ăn đến đủ, không tiếc tiền, không. Không, nhất định là hắn không tiếc tiền. Tiếng trẻ con chí chóe và tiếng gào quát làm hắn giật mình, nhòm dậy. Hắn hơi ngạc nhiên một chút, hắn tưởng hắn còn ngồi ở đám bạc. Nhưng rồi hắn cũng nhớ ra, ơ mà phải, lúc gần sáng, hắn ra về như vợ hắn có hỏi gì hắn mà hắn quên đi mất. Rồi hắn ngủ. Hắn ngủ mà cứ mơ mơ màng màng như còn đang ở nhà Mạo Khiễng. Không ngờ, đã nửa buổi rồi, quả thế. Bởi vợ hắn đi chợ đã về, mà tiếng chí chóe kia là tiếng lũ con đòi quà. Người mẹ quát, quà bánh gì, tiền đong gạo còn chẳng có, lấy tiền đâu mà quà cho chúng mày. Những đứa con đành im, nhưng cu con phụng phịu. Người mẹ bế nó lên, len lén đưa cho nó cái kẹo bột 1 sèng. Ấy là đồng sèng nhặt được, sợ những thằng kia tị nạnh, người mẹ phải đưa cu con vào nhà và đuổi các anh nó ra vườn chơi. Ở đấy có vài luống khoai lang, cu nhớn và cu nhỏ moi trộm vài củ bằng cái ngón tay, lấy cái mộc, lặt cạo vỏ đi ăn sống. Vừa trông thấy vợ, người bố hỏi, đi chợ về, tiền đâu? Chẳng nói nửa lời, người mẹ vất tờ giấy bạc cấp 4 xuống chiếu. Còn nữa, đâu mà lắm thế, mày đội đi bao nhiêu chuối? Vừa nhớn, vừa bé 13 nải, bán được 1 đồng 2 xu, thì mua mất 2 xu muối. Mèo mù, bèo cũng không rẻ thế, chuối năm nay mà 13 nải chịu bán 1 đồng 2 xu à? Thật ra thì những 1 đồng 2 hào kia đấy, nhưng người mẹ bớt 2 hào lại, không thế lấy gì mà nuôi con. Nhưng người bố cứ nhai nhải nói, khỉ, người dở người, ngợm dở ngợm, bằng ấy chuối. Người mẹ đành to tiếng. Giời ơi là giời, có chồng nhà nào thế không? Đi chợ được 1 đồng 2 xu thì mua 2 xu muối còn đưa nộp cả 1 đồng mà cũng còn nói ra nói vào. Vợ nhịn đằng vợ, con nhịn đằng con. Đằng kia, đứa con đã không dám mua xu bánh nào. Khỉ còn ra họng. Cầm ngay mồm. Hắn cầm đồng bạc cho vào túi rồi hắn đi. Bao giờ chẳng vậy. Cứ có tiền là hắn đi. Hắn vừa đi vừa nhẩm tính. 6 hào giả thằng Mạo Khiễng. 3 xu thuốc lào mua chịu với bây giờ 1 xu là 4. 5 xu húi đầu nữa là 9. Còn 3 hào mốt. Thiếu 4 xu nữa mới đủ xả tiền con mẹ thêm. Hắn tức mình, tặc lưỡi. Chậc, hãy khoan xả con mụ thêm. Ông lại làm nửa chai.